nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian, nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Tại sao sám hối? Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử, nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi. Và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này, mà từ vô lượng kiếp trước, do thân khẩu ý sinh ra. Sám hối để hối cải, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Xuất. Chúng ta là phàm ngu, nên bắt trước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. Phước bất tòng lai, họa vô đơn chí. Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ít. Hoặc sau khi tu tập một thời gian có chút ít vốn liếng, và cũng bởi những nghiệp duyên đời trước, giờ chủ nợ đến đòi. Hoặc chúng ta đã vượt pháp, đi ra khỏi căn cơ biệt nghiệp, cho nên ác nghiệp và tai họa ập đến. Hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại. Hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối. Nên khi gặp những hoàn cảnh trên, chúng ta nên nhanh chóng và thành tâm sám hối. Với tấm lòng thiết tha chân thành, chúng ta sám hối và hứa nguyện cầu chư Phật và Bồ Tát chứng minh, gia hộ, và cũng do lòng thành khẩn thiết tha này nên sám hối tội lỗi chóng sạch. Con đã tạo bao điều ác nghiệp, đều bởi do tánh tham sân si. Từ thân miệng ý mà phát sanh, tất cả nay con xin sám hối. Lợi ích sám hối. Nhờ vào năng lực của việc sám hối và tu tập, chúng ta sẽ tu sửa con người của mình bằng cách quan sát thân khẩu ý từng giây phút không ngừng nghỉ. Và hành thiện tránh ác thì kết quả chắc chắn sẽ đến. Cho dù chưa trở thành bậc thánh, nhưng cũng sẽ trở nên người hiền. Những lợi lạc sẽ đến chắc chắn. Thiện duyên tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, tham sân si giảm, thân tâm an lạc, tu tập tinh tấn. Có nhiều cấp độ để sám hối. Thông thường thì có 2 trình độ. Thứ nhất, trình độ tự vệ nhập môn. Đọc kinh dược sư sám pháp là ngon lành. Nó vừa ngắn, nó vừa hay. Cách tổng quát, muốn đánh sạch càng là đọc câu Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Cách tổng quát thứ hai, làm phước theo kiểu trả nghiệp. Cách đặc biệt dành cho biệt nghiệp như đau nhức khi tu tập, thần kinh hay dịch khi tu tập, bắp thịt co dịch khi tu tập, thì đọc bài hồi hướng mà đệ đã đăng. Thứ hai, sau khi tu một thời gian thì, tam thiền là tối thiểu, vừa đọc, vừa quán một vị Phật, ngồi trên hoa sen 5 cánh xuất hiện ngay trước trán, cách trán khoảng 30 cm, hay một cánh tay. Cách dùng năng lực thiền và quán để sám hối. Thứ nhất, tự sám hối. Lên tứ thiền và dùng thiên nhãn để sám hối, có nghĩa là quán màn tivi rồi sám hối từng tội một như ăn cắp, tà dâm, tà hạnh, khẩu nghiệp, vân vân. Thứ hai, dùng mandala, tức là vòng phép, mà sám hối từng tội một. Thứ ba, còn cách này thì lại không khá cho một số rất là đông. Đó là loại thuốc tê mà quý vị thường đọc tụng hàng ngày. Phải cẩn thận, vì đó là thuốc của những vị thượng căn hay đã tu xong rồi. Ghi chú, tất nhiên cái hay nhất vẫn là xin chừa và không tái phạm. Niệm A-di-đà Phật thông thường là để sám hối những tội ác vì tập thể mà mình làm, như đi lính và bắn giết người bên kia chiến tuyến chẳng hạn. Niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thông thường là để sám hối những tội ác vì cho mình mà mình làm. Niệm cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát như đã giải thích ở trên, cho những tội ác cực nặng nề, sám hối không xong, chỉ còn biết cầu sám hối mà thôi. Thông thường thì sám hối dành cho thiền và mật. Tịnh độ không sám hối, vì người chuyên trì niệm Phật thường ở trên cái đường rầy hay cái dù che của Ngài rồi. Tuy vậy, người niệm Phật vẫn có thể thường tác ý, như ở đoạn sau đây trích từ bài Độc Thoại của anh Hai, tức anh Hai Lúa. Trong tất cả các cách tu hành, nguyên tắc chính là suy nghĩ đến chuyện chưa tu xong của mình và lấy làm hổ thẹn với chính mình qua lý luận sau đây. Đã hơn 2.500 năm rồi mà mình vẫn chưa làm nên trò trống gì cả. Người thân trong gia đình của mình rồi đây sẽ lần lượt qua đời. Không lẽ mình không làm hay giúp họ được cái gì hay sao? Và sau đó là đọc cái câu của Ngài Xá Lợi Phất. Tôi không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tôi biết còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, và còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Rồi mình nên chú ý đến chuyện tu hành là chính chứ không phải là phụ. Sám hối cho người không phải là đạo Phật. Câu chuyện là có một người thuộc tôn giáo khác đã hỏi đệ về cách sám hối. Vị này không phải là Phật giáo. Sau một hồi mày mò và kiểm tra lại cho thật là ăn chắc, đệ mới phát kiến ra cung cách tuyệt vời này. Cách này được phát kiến ra qua cách thực hiện chánh định về câu kệ sám hối thông thường là tội từ tâm làm đem tâm sám hối, vân vân. Và sau đây là kết quả. Có hai cách để sám hối. Cách thứ nhất là cố gắng tưởng tượng cái thánh giá màu vàng cao bằng móng tay cái của mình. Đọc bài sám hối hay kinh A Nan tội. Vừa đọc vừa cố gắng giữ cây thánh giá màu vàng xuất hiện cách trán của mình cỡ 10cm hay là 3 inches. Cách thứ hai là tự mình kể lại một cách chi tiết câu chuyện mà mình vô tình hay cố ý phạm tội. Vừa kể vừa cố gắng tưởng tượng cho ra cây thánh giá trên và làm cho nó xuất hiện ngay trước trán của mình và cách trán 10cm hay là 3 inches. Tại sao phải làm vậy? Vì đây là cách chung để liên lạc với các giáo chủ của tất cả các tôn giáo trên trái đất, hay là kết hợp với ý của các ngài bằng cách quán cho ra ký hiệu thông dụng của tôn giáo đó. Ví dụ như, đối với Công giáo thì quán cho ra cái thánh giá, và Phật giáo thì chữ vạn. Cái chữ mà khi mình nhìn vào thì thấy được chữ S thì mới đúng là chữ vạn. Cao đài hòa hảo thì quán cho ra con mắt trái. Và từ bàn đạp này, hành giả sám hối y như là đối trước các giáo chủ này để mà sám hối vậy. Cách này ép phê vô cùng. Tùy vào tình trạng tập trung của hành giả, mà hành giả có thể kiểm tra qua sự xuất hiện liên tục hay sự rõ ràng của các ký hiệu trên. Mà hành giả biết được mức độ được tha tội và nhớ là làm đi làm lại công thức tuyệt vời này. Kết quả thì sẽ có lúc hành giả chợt nghĩ về các tội lỗi mà mình đã vô tình hay cố ý phạm tội. Và ngay lúc đó hành giả lại có cảm giác là những tội lỗi này do ai làm đó chứ không phải là do chính mình làm nữa. Có nghĩa là sự nặng trĩu của lương tâm biến đâu mất và không còn nữa. Mỗi khi do bất chợt mình suy nghĩ về những điều đã lỡ hay cố ý mà mình đã làm trước đây. Mến. An trú đề mục và sám hối. Cố gắng tưởng tượng cho ra cây thánh giá trên và làm cho nó xuất hiện ngay trước trán của mình và cách cái trán 10 cm hay là 3 inches. Thứ nhất, nếu khoảng cách chỉ khoảng 10 cm như nói trên thì cái đề mục chỉ mờ mờ, đôi lúc chỉ còn là sự tưởng tượng. Sức chuyên chú lại khá do cảm giác nặng nặng ở trán và sự cố gắng làm cho rõ đề mục. Phân tích. Đây là sự giao lưu giữa cận định và chánh định. Có nghĩa là với phương cách tập trung tư tưởng này, đề mục cách trán 10 cm hay là 3 inches thì chấn động của não bộ nằm y bon ngay cái mà thiên hạ gọi là lương tâm. Có nghĩa là mình rà lại các dao động tư tưởng và đặt nó ngay bon cái tần số của lương tâm. Rồi từ vị trí này mình mới đọc bài sám hối. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời. Ít ai biết và lại đi nói một cách công khai như vậy. Do tư tưởng nó nằm ở khoảng cuối của cái thô tâm, thể hiện qua hiện tượng cận định, có cái cảm giác là nặng nặng ở trước trán. Và ở ngay đầu của vi tế tâm, thể hiện qua hiện tượng chánh định sơ sơ, linh ảnh xuất hiện mờ mờ, qua cái cảm giác nặng nặng ở trước trán, và sự xuất hiện mờ mờ của linh ảnh, mà hành giả đã biết được rằng não bộ đang hoạt động ngay tần số của cái lương tâm. Tất nhiên, từ vị trí này mà sám hối thì không còn gì bằng. Trò chơi sám hối rất là quái đản và tất nhiên chiêu thức này là mấy đến viết nè. Điều kiện, hành giả đã có thể vừa giữ linh ảnh cách 10 cm ở trước trán hay là 3 inches và vừa đọc bài sám hối. Nhận xét, tuy nhiên linh ảnh cũng có khi xuất hiện và cũng có khi lại biến đâu mất. Trò chơi sám hối. Khi hội đủ hai điều kiện trên, thì hành giả lại lấy một cây bút chì và một cuốn kinh sám hối. Có ngon thì dùng thủy sám, còn không thì dùng dược sư. Cách thức chơi. Cứ thong thả đọc bài kinh sám hối với linh ảnh mờ mờ đằng trước trán. Mỗi khi linh ảnh biến mất, thì hành giả lại đánh dấu vị trí này trên cuốn kinh. Sau khi đọc xong một chương, và đã đánh dấu các vị trí mà linh ảnh bỗng nhiên biến mất như vậy trên chương đó. Xong rồi, với tâm bình thản, hành giả đọc lại một cách bình thường như đọc truyện vậy, đoạn kinh đó hay chương đó. Đọc bình thường là buông cây bút chì xuống và không còn tác ý về sự xuất hiện của linh ảnh nữa. Vừa đọc bình thường như trên và vừa để ý cái linh tính của mình. Nó phản ứng khi đọc tới chỗ linh ảnh biến mất và ghi nhận cái phản ứng đó. Nó có hai phản ứng rõ rệt. Thứ nhất, tội này là của mày nè, sám hối đi con. Và thứ hai, không có gì là của mày cả. Linh ảnh nó chỉ biến mất một cách bình thường. Vì sự chú ý của mày lúc này nó không còn mạnh nữa. Nhận xét. Thứ nhất, nếu là đằng trước mặt và trong tầm nhìn, khoảng từ 30cm đến 50cm, thì cái thấy rõ hơn và còn có thể thấy được cái không gian đen chung quanh cái đề mục. Nhưng độ chuyên chú lại kém vì cảm giác nặng nặng giảm đi. Đúng vậy, vì đây là chánh định, lúc này não bộ đã đi sâu vào vi tế tâm, do vậy mà những tội trọng cũng đã vơi đi phần nào. Và vì đây là cái suy nghĩ của các chư thiên, nên phần tội lỗi thuộc loại thô đã mặc nhiên bớt đi phần nào. Có nghĩa là nếu đề mục xuất hiện đằng trước mặt ở khoảng một sải tay, tức là 60cm, thì lúc này hành giả cũng đã sám hối xong một số các trọng tội rồi. Thứ hai, nếu lùi cái thấy vào bên trong trán, thì lại có thể thấy rõ đề mục và cái không gian đen chung quanh. Sự chuyên chú có vẻ khá như trong trường hợp một, tức là cảm giác nặng nặng ở trán cũng giảm. Đây lại là cái tần số của lương tâm. Thứ ba, không quan tâm đến khoảng cách mà chỉ nhìn cái đề mục theo tầm nhìn thôi, thì sự chuyên chú, cái sắc nét của đề mục và cái không gian chung quanh lại lúc thế này, lúc thế kia. Vì cái này là phản ứng của những bước đầu tiên khi hành giả mới vào được chánh định, nên sự an chỉ chưa được ổn định. Sám hối tiến tu. Hành giả trên đường tu tập có hai trường hợp xảy ra. Hành giả tu tập đến một lúc nào đó tâm sẽ thanh tịnh, lắng qua thô tâm, đụng tới một phần rất lấn cấn trước khi vào vi tế tâm. Lấn cấn, tức là tuột định hay tu tập cả xịch cả đụi, xảy ra lúc này là do nghiệp ác nằm chờ ở đây, để đòi nợ không cho hành giả thành tựu. Và vì không thể nào biết được là do hành nghiệp nào, nên hành giả chỉ biết sám hối mà thôi. Thực hành, quy trình tu tập, tác ý sám hối hay tụng bài sám hối, rồi niệm một trong ba cách sau. Thứ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp ác ở đây là nhẹ nhất, biết là ác mà vẫn làm. A Di Đà Phật vì tâm nguyện bảo hộ nên sẽ hóa độ cho hành giả. Thứ hai, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Người này ác nghiệp nặng hơn, không việc ác nào mà từ nan cả. Thứ ba, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nghiệp ác ở đây là nặng nhất. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng nổi giận cho giết tất cả mọi người trong vòng chu vi 4 dặm. Khi đi chu du và xe bị vấp phải một ổ gà. Thông thường thì sự đòi nợ này nằm dưới dạng thiên ma quấy phá hành giả. Cái nào đúng thì hành giả sẽ kinh nghiệm lại sự thanh tịnh sau chỉ khoảng từ 20 đến 30 niệm. Do ép phê của sự bức phá, đa số hành giả sẽ không chịu nổi và khò ngay. Cũng có người có thể tu tập tiếp. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Sám hối theo mật tông. Về tội và phước thì trong mật tông lại rõ ràng hơn. Ví dụ như khi mình sám hối theo kiểu đối trước chư Phật, chư Bồ Tát mà sám hối. Câu này ở trong kinh Nhật Tụng. Để được cái hiện tượng gọi là đối trước này, thì hành giả phải tập xong một mạn đà la, ví dụ như là mạn đà la quán thế âm chẳng hạn. Động tác đầu tiên là hành giả quán mình ngồi hay đứng trước ngài quán thế âm. Có nghĩa là tưởng tượng ra cái màn tivi, trong đó có cái cảnh mình đứng hay ngồi trước linh ảnh của ngài. Giữ cái cảnh này một thời gian, khi đủ lực, thì cái khung của màn tivi lại biến mất, và chính mình lại đứng hay ngồi trước ngài như là thật vậy. Đây là giai đoạn đối trước. Kế đến là giai đoạn sám hối. Ví dụ như mình lại tác ý cho con sám hối về khẩu nghiệp chẳng hạn, thì ngài liền biến mất và thay vào khoảng không gian đó là những cái hình nhỏ như móng tay cái, diễn tả những cái cảnh mà chính mình nói dối hại người, nói đâm thọc, cho đến cái cảnh mình tính toán nói xạo hại người từ những kiếp xa xôi cho tới nay. Hình ảnh này nhiều không thể đếm hết được, và ngay chính giữa những cái hình nhỏ này là cái hình to tổ chảng diễn tả cái cảnh mà mình phải chịu những cái nghiệp này. Trong trường hợp của đệ thì bạn bè xa lánh và sống cô độc. Đối trước cái cảnh tội lỗi như vậy, với cái niềm cảm xúc ghê tởm những hành động trên, thì tự nhiên mình hứa xin chừa và không tái phạm. Khi hứa như vậy xong rồi, thì có cái giọng của Ngài Quán Thế Âm vang lên trong không gian rằng, ông muốn tôi xóa hay là để đó làm kỷ niệm? Để tác ý, để đó làm kỷ niệm. Thì lạ lùng thay, khi nhìn lại những hình ảnh đó, thì mình có cảm giác đó là của ai đó làm, chứ không còn cái cảm giác mặc cảm tội lỗi như của chính mình làm nữa. Sau đó thì chính cuộc sống của đệ thì cảnh cô độc thì vẫn bị, nhưng không còn cái cảm giác nặng nề như đeo chì nữa. Trích trong trang nhà Hoa Sen Trên Đá .com/sampha/sampha.htm Hết. Chuyển âm bởi Ta Bà Tầm Sư. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.